Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi chúng ta chia sẻ những cái cảm nghiệm về đời sống tu tập của người Phật tử, thì xin hỏi ở đây có người nào có biết cái thông tin là Đại Lão Hòa Thượng Thích Trích Tịnh đã viên tịch không? Có ai biết chưa? Có người biết à? Hòa Thượng cho câu hay hả? Ở đây có ai là đệ tử của Hòa Thượng không? Có mình chú hả? Mình chú biết không? Tất cả những cái kinh điển mà chúng ta thường tụng á là do Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Hầu như là toàn bộ hệ thống kinh tạng Bắc truyền, tức là Bắc tông á, là do cái công lao lớn của ngài dịch, mà các chùa hầu như chùa nào cũng tụng. Thậm chí kinh mà mình đang lễ lại đó, thì chính Hòa Thượng cũng là cái người giảo chính, có nghĩa là sửa chữa. Mặc dầu là một vị khác dịch, nhưng mà cái vị đó cũng đã viên tịch cách đây 1 tháng. Cho nên những người, những bậc mà đạo cao đức trọng của Phật giáo Việt Nam lần hồi là theo Phật. Đại Lão Hòa Thượng thì là người đạo cao đức trọng, và nếu mà có ai có dịp mà gần ngài mới thấy được cái sự tu hành của ngài như thế nào. Trong Phật pháp á, thì Hòa Thượng có nhiều cái quan hệ với thầy. Thứ nhất là Hòa Thượng là ngày xưa Hòa Thượng đã học ở dưới cái chùa tổ ở dưới. Thứ hai, Hòa Thượng đã từng ở ngay cái chùa tổ mà chỗ của dưới Sa Đéc á. Và thứ ba, khi thầy ở Sài Gòn thì năm nào cũng ít nhất là 1 lần hoặc là 2 lần, giống như một cái thông lệ là phải lên đảnh lễ Hòa Thượng 1 năm ít nhất là 2 lần, vào cái dịp năm mới, tức là thường thường thì qua rằm hoặc là qua mùng 8, và cái dịp khánh tuế, một là rằm tháng 4, hai là rằm tháng 7. Và do vậy cho nên là cái thâm tình, ngoài cái chuyện ân đức của ngài đối với Phật giáo nói chung, bản thân của thầy còn có những cái ân tình mà học được từ ngài. Ngài có cái tình cảm cũng thương mình. Lúc mỗi lần lên lại ngài thì ngài rất là ít nói, nhưng mà là mỗi lần mà có dịp gặp rồi hầu chuyện thì ngài nói những lời mà cho tới bây giờ giống cũng như là cái pháp ngữ để mà mình tu hành. Và do vậy cho nên sự vắng mặt của Hòa Thượng tại trần gian này sẽ là một tổn thất rất là lớn cho đạo Phật Việt Nam và cho đạo Phật ở trên thế giới. Một bậc chân tu, dầu cho các ngài cao niên lạp trưởng 98 tuổi, ngài không có nói nhiều, nhưng mà cái ân đức của ngài khi mà ngài còn sống, ngài còn hiện hữu trên trần gian là nó sẽ ảnh hưởng. Thì cái người nào mà có cái sự tu hành bên trong nhiều đó sẽ cảm nhận cái điều này rất là dễ dàng. Còn nếu người nào mà không có sự tu hành bên trong mà chỉ tu lớt lớt ở bên ngoài thì sẽ không hiểu cái ý thầy muốn nói cái gì. Do vậy cho nên tại sao mà ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca ngài viên tịch nhập Niết Bàn Thì nhớ lại, đọc lại kinh điển thì cũng là một trong kinh điển, nhất là trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Pháp Hoa, cũng như một số kinh điển lớn diễn tả lại là không phải chỉ các vua lớn ở Ấn Độ mà những nước lân cận và toàn cõi Diêm Phù Đề này, thậm chí cả các tầng trời, trời Đế Thích và những vị trời khác đều đau buồn khóc lóc về cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. Và chính vì vậy mà sau này khi Đức Phật nhập diệt rồi, làm lễ trà tỳ rồi, chia xá lợi rồi, thì một cái công việc tiếp theo là ổn định lại tăng đoàn. Thì trong phần ổn định lại tăng đoàn đó thì có một phần rất là quan trọng, có nghĩa là kiết tập kinh điển lần thứ nhất. Thì bao nhiêu cái chuyện mà liên quan đến sự nhập diệt của Đức Phật thì Ngài Ca Diếp cũng như một số vị lớn đều đổ lỗi cho Ngài A Nan. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca đã dự báo trước cho Ngài A Nan là ta sẽ nhập Niết Bàn, mà dự báo trước 3 tháng. Rồi có một lần, có một bài kinh Đức Phật đã dự báo trước 3 năm. Nhưng mà lúc đó khi Ngài A Nan, một cái người hầu cận Đức Phật rất là thương ngoài cái vai gọi là người anh, thì Ngài A Nan là một con người rất là tình cảm, cho nên nghe cái chuyện mà Phật nhập Niết Bàn là Ngài buồn, Ngài không còn tâm trí để mà suy nghĩ cái chuyện gì khác hơn. Và điều nữa đó là lúc đó Ngài A Nan cũng chưa có đắc quả A-la-hán, vẫn còn chỉ có là sơ quả Tu Đà Hoàn thôi. Mặc dầu trí tuệ của Ngài rất là siêu việt, Ngài là một con người giống như cái máy thau băng hoặc là cái máy mà quay phim vậy đó. Tức là những cái gì Đức Phật nói ra là Ngài nghe qua là Ngài nhớ liền. Như vậy mà vì là một người chưa chứng đắc, cho nên khi nghe thông tin là Phật sắp nhập Niết Bàn là Ngài khóc và Ngài đau buồn, cho nên Ngài không có biết cái gì nữa hết. Và tới cái lúc mà Đức Phật bệnh rồi quyết định trở về Kushinaga, tức là trở về cái chỗ gọi là nhập Niết Bàn bây giờ của Đức Phật, thì Đức Phật cũng cho Ngài A Nan biết trước. Đức Phật nói nếu ông có cái gì thắc mắc, ông cứ hỏi. Ông có một cái điều gì đó mà ông muốn Như Lai làm cho ông và cho tất cả chúng sinh thì ông cứ lên tiếng. Và Đức Phật nói như vậy cũng 3 lần. Nhưng mà Ngài A Nan khóc, lo khóc thôi và im lặng, không có nói cái gì hết. Và chính vì vậy mà đó là một trong 7 điều lỗi của Đức A Nan, là biết được một Đức Phật khi xuất hiện trên dương gian là Ngài làm chủ được đời sống, Ngài muốn bao nhiêu tuổi là Ngài được quyền bao nhiêu tuổi, chẳng phải là chỉ có 80 tuổi. Ngài có thể duy trì cái tuổi thọ của Ngài là 100 tuổi được, một A Tăng Kỳ kiếp được, một Đức Như Lai khi thành chánh quả rồi là vượt ra ngoài cái chuyện sống chết. Ai cũng biết được cái điều đó, nhưng mà Ngài A Nan, Ngài cũng biết được cái điều đó, nhưng mà Ngài không có nhớ. Và nói cái đó để nói là khi một bậc thầy, một người đạo cao đức trọng mà còn hiện hữu ở trên cõi đời này á, thì cái phước cho trời người và tứ sinh lục đạo nó rất là lớn, mà cái phước đó không phải ai cũng có thể thấy được. Cái điều quý báu đó cũng không phải ai có thể thấy được, mà chỉ có những người thật tu mới thấy được cái điều đó. Chính Ngài A Nan, Ngài cũng không thấy được cái điều đó, cho nên Ngài không có khởi lên một cái ý là muốn thỉnh Phật trụ thế, muốn thỉnh Phật ở lại đời lâu hơn nữa để làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên là Ngài Ca Diếp mới bắt lỗi ngài A Nan. Đó là một trong những cái lỗi, và nhiều cái lỗi khác nữa. Ví dụ như trên đường về, ngài lúc đó Đức Phật thị hiện cái tướng bệnh thì khát nước, mà đi ngang cái khu vực không có nước, thiếu nước. Và khi biết được Đức Phật lúc đó khát nước quá thì là chỉ có cách là cách đó 5 dặm là có một cái chỗ có nước. Nhưng mà khi ngài A Nan mang cái bát tới chỗ đó thì trước đó lại là 500 cỗ xe bò nó đi ngang qua cái chỗ nước đó. Cho nên khi ngài A Nan lại múc nước đó là nước đã dơ rồi. Và vì không còn cách nào khác cho nên ngài A Nan vẫn chấp nhận múc cái nước đó đem về cho dâng cho Đức Phật để Đức Phật uống. Đó là cái tấm lòng thành của người đệ tử thôi. Nhưng mà cũng bị ngài Ca Diếp bắt lỗi là tại sao ông đi lấy cái nước dơ ông cho Đức Như Lai uống. Thấy không? Lúc mà chưa có gì á thì sao cũng được. Nhưng mà khi mà thầy tổ chết rồi bắt đầu nó anh em nó lộn xộn, nó quýnh lộn nhau. Là vậy đó. Thì bắt lỗi ngài A Nan, thì ngài A Nan nói thì lúc đó không còn cách nào khác, chỉ có chỗ đó duy nhất thôi. Mà nếu mà Đức Như Lai mà không uống nước ra thì nước đâu cho Đức Như Lai uống. Cho nên chấp nhận phải đem về, nhưng mặc dầu là có lọc nhưng mà vẫn còn dơ. Thì ngài Ca Diếp nói tại sao lúc đó ông không chịu ngước lên trời, ông chỉ cầu thỉnh trời Đế Thích mang nước ở trên trời xuống để cho Đức Phật uống, nước trên trời mới sạch. Ngài A Nan nói lúc đó sư phụ bệnh lo muốn chết luôn, đâu có nhớ tới cái chuyện mà ngước lên trời để mà cầu ông trời ổng cho nước. Đó là một cái lỗi thứ hai. Mà khi mà nghe sư phụ mà viên tịch hoặc là sắp viên tịch là thị giả hoặc là những người đệ tử là sợ lo lắng, thì cái nói cái đó mình sẽ nói ở một cái điểm khác, nói về cuộc đời ngài A Nan. Nhưng mà nói những cái điều đó để chứng tỏ, muốn nói là khi sự hiện hữu của Đức Phật không còn nữa thì trong kinh điển nói giống cũng như là đèn tắt, phòng không có ánh sáng, thế gian này bắt đầu sẽ tối tăm nếu không có Phật còn ở trên cuộc đời này. Nhưng mà Đức Phật biết được vậy cho nên Đức Phật mới nói là mặc dầu Như Lai viên tịch nhưng mà giáo pháp là ngọn đèn soi sáng nhân gian. Nếu người nào mà muốn thoát ly sinh tử thì cũng chỉ cần học giáo pháp của ta, thực hành theo những lời dạy của ta sẽ có được cái kết quả an lạc giải thoát. Còn nếu ta có còn ở trên đời này, ta có sống 1000 tuổi đi nữa hoặc 1 A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà mấy ông không có tu hành, mấy ông không có áp dụng cái lời dạy của ta, ta dạy đường mấy ông làm nẻo, thì mấy ông vẫn sao? Vẫn sinh tử luân hồi và vẫn không có lợi lạc. Và nên nhớ một điều là chỉ có những người có duyên với Đức Phật, với Phật Pháp, có cái phước rất là lớn mới có thể gặp được Phật Pháp. Chớ mà còn nếu mà cái phước không lớn thì đi máy bay hãng Mã Lai thì cũng là một cái quýt cái xong rồi. Thấy không? Mình có duyên lớn, có phước lớn cho nên mình mới còn ngồi ở đây mà nghe Phật Pháp, mình mới còn ngồi ở đây mà mình tụng kinh. Chớ còn người ta mặc dầu đi máy bay đồ này nọ sang trọng vậy nhưng mà phước không có. Thì trở lại cũng vậy, thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn sống cũng có rất là nhiều người không có cái phước đó. Không có phước đó là sao? Là gặp Phật, thấy Phật nhưng mà không tin Phật. Và có khi sao nữa? Phỉ báng Phật, chửi Phật, có không? Quý vị đọc kinh ở trong lịch sử của Đức Phật có điều đó xảy ra không? Và rất là nhiều người, chứ không phải chỉ có một hai người. Cho nên là ngay bản thân của Đức Phật, ngay khi còn ở tại thế, ngay trên cái mảnh đất gọi là chôn nhau cắt rúng của Ngài, Ngài vẫn bị những thế lực mà mình gọi là ngoại đạo. Tại vì người ta không phải của giống mình thì mình gọi là ngoại đạo. Nhưng mà những cái thế lực mà trong kinh điển gọi là ma. Ma gì? Ma gì? Hả? Ma chướng hả? Ma dương chứ ma chướng. Ma chướng là mỗi người là có cái ma chướng của mình. Nhưng mà nhiều cái thế lực đó là gọi là ma vương. Thì quý vị nào biết là khi Đức Phật đi xuất gia, người nào có coi phim rồi đó sẽ thấy cái hình ảnh đó. Và trong kinh điển cũng diễn tả, chính Đức Phật nói là khi ta đi xuất gia đó là ma ba tuần đó là ngăn cản ta. Ngăn cản ta bằng cái gì? Là 7 ngày nữa ta đi xuất gia. Ta quyết định đi xuất gia rồi nhưng mà còn 7 ngày nữa thì ma ba tuần xuất hiện, nói rỉ rả bên cái lỗ tai của ta. Là gì biết không? Ông đi xuất gia làm chi vậy? Ngài đừng nên đi xuất gia, Ngài nên ở lại để tương lai Ngài làm vua. Và gần nữa là Ngài sẽ làm chuyển lưng thánh vương. Nói theo bây giờ là Ngài sẽ làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Đó là làm nhất thiên hạ của cái cõi Diêm Phù Đề này nè. Thì Ngài không chịu. Ngài nói không, ta đã quyết định xuất gia và chỉ có con đường xuất gia mới mang lại an lạc giải thoát cho ta và cho tất cả chúng sinh. Trong thời gian Ngài tu, Ngài đắc đạo, thì cái đêm đắc đạo cuối cùng của Ngài, Ngài cũng bị hai cái thế lực gọi là ma. Thế lực đầu tiên là thế lực gọi là ông cố nội, ông cố ngoại, bà con mà mấy gọi là cấp lớn của ma. Mấy ông này lại dùng biện pháp mạnh, có nghĩa là dùng thần thông để mà đánh Đức Phật, bằng lửa, bằng gió, bằng đủ thứ hết để mà đánh Đức Phật. Thì bằng cái trái tim nhân ái từ bi của Ngài, Ngài không có đánh lại, nhưng mà tự động lửa thì biến thành gì? Thành gì? Thành gì? Qua hả? Để làm gì? Qua sao rưới mát được? Lửa thì phải biến thành, đối với lửa là gì? Nước chứ sao? Đối với lửa là qua, đối với nữa là nước. Cho nên lửa biến thành nước, mà nước là nước tượng trưng cho cái sự mát mẻ, nước cam lồ đó. Giống như bây giờ đang thiếu pháp mà trời ở ngoài đang rưới cam lồ đó, mà rưới khoảng chừng từng lễ nữa thì nó sẽ biến thành rưới nhiều quá cũng chết nữa. Mà không rưới thì chúng sanh nó cũng sao, nó chửi ổng ở đời á. Cho nên ông bà mình nói câu rất là hay là ông trời cũng không làm vừa lòng. Ông trời ông cũng không làm vừa lòng người nữa, chứ đừng nói chi ông thầy. Phải không? Đừng nói chi má. Má cũng không làm vừa lòng con, mà con cũng không làm vừa lòng má nữa. Cho nên là hãy mà nắng quá thì cháy rừng thì cũng bị thiên hạ chửi, mà mưa quá thì ngập lụt thì cũng bị thiên hạ chửi nữa. Cho nên cái gì đạo Phật nói gọi là trung đạo. Đó, bây giờ trở lại là bản thân của Đức Phật, khi Ngài thành đạo rồi là bị nhiều cái thế lực đó gọi là ma đó, mà nói theo ấy là những cái thế lực đen, những cái người gọi là đứng sau lưng không à, hãm hại Ngài. Nhưng mà cuối cùng rồi á là họ đều thất bại. Cho nên á là một cái hình ảnh ở trong kinh á diễn tả lại là gọi là ma vương á, tức là vua của ma đó, ổng mới ngồi ổng rầu rĩ, ổng ngồi ổng rầu rĩ nè, giống như trời mưa mà ngồi mà nhớ cha nhớ mẹ mà ngồi rầu rĩ mà sáng giờ chưa có cho ai cho ăn uống nữa đó ha, ngồi rầu rĩ. Thì mấy đứa con gái của ma nó mới lại, nó nói cha làm gì cha rầu rĩ dữ vậy, hổm rày thấy cha bỏ ăn bỏ uống cha rầu rĩ, nói cha thua, cha là giỏi nhất nhưng mà cha thua một người. Nói cha thua ai? Nói thua cái ông Cồ Đàm Sĩ Đạt Ta đó. Bây giờ ổng thành Phật rồi, mà ổng thành Phật rồi ổng sẽ nói những cái điều mà ngược lại dòng họ mình nói. Mình sẽ mất member, mình sẽ mất gọi là thân bằng quyến thuộc. Thân bằng quyến thuộc của mình nếu mà nghe lời ổng thì sẽ bỏ mình và đi theo ổng. Cho nên bây giờ cha rất là lo tương lai là mình sẽ mất rất là nhiều người, mất người, mất đất, mất đủ thứ hết. Thì vì đưa ra cái quyền lợi, mất quyền lợi như vậy cho nên mấy đứa con gái nói giờ để cho tụi con làm. Thì nói cha mà cha dùng hết sức lực đó mà cha còn làm hổng lợi ổng đó. Tụi con nhắm tụi con làm nổi không? Nói con, tụi con trẻ, tụi con có cái chiêu riêng của tụi con. Ở đầu nó mới hiện ra một cái hình ảnh gì? Mấy cô con gái đẹp không à? Cho nên ma là con gái. Cái này trong kinh nói cho thầy không có nói à. Thì rõ ràng là cuối cùng là những người con gái đẹp nhất, đẹp hơn La Hầu La, ấy đẹp hơn gì Gia Du Đà La mà ma không à. Thì Đức Phật cũng ngồi an tịnh như vậy. Cuối cùng mà nói dụ khỉ ông không được, nó cũng thua luôn. Và sau khi cha con thua hết, dòng họ thua hết, thì họ tuyên bố một điều là bây giờ ta không hại được ông thì sau này ta sẽ hại những đệ tử của ông, những người mà đi chùa Phật Đà đó, ta sẽ hại tụi nó mặc áo lam hả, sẽ xúi tụi nó. Giờ ma, quý vị nghĩ là ma nó có hai dạng ma. Một dạng đó là gọi là ma gì? Không, ma vương rồi. Bây giờ nói ma, bây giờ trong đầu óc mình sẽ hiểu hai thứ. Một là chết, chết rồi thành ma, ta gọi là tử, tử ma. Giờ chỉ nhớ hai loại thôi. Một cái loại thứ hai đó là đúng là ma chướng. Ma chướng á? Ma chướng có nghĩa là ai? Bây giờ nói là ma nè, đừng có chờ mà hiện hình hiện bóng về mới gọi là ma. Mình có gặp ma không? Có không? Gặp không? Bây giờ ma nè, sáng nay mình chuẩn bị mình đi nghe thuyết pháp hay là chuẩn bị đi chùa tụng kinh, đúng không? Tự nhiên đúng tới giờ mình chuẩn bị mình ra xe để mình đi, thì có một người nào đó rủ mình đi chơi hay là đi shop, tại bữa nay đồ nó đang sale rẻ, đi chùa mau từng lễ sao đi cũng được, hoặc là ngày nào đi cũng được, nhưng mà shop thì nó sale chỉ có bữa nay thôi à. Mà đồ này là đồ hồi từng rồi á, chị nói bồ nói là bồ thích đó, bữa nay tôi thấy đó có chổng rồi đó, đi. Thì lúc đó là nếu mà mình đi là bị ma. Ma chướng là nói theo kinh điển, cái đó là ma gì biết không? Ma đẹp á. Thích mua đồ đẹp thì ma đẹp nó kéo mình đi. Rồi mình thích cái gì đó nhưng mà nói theo đúng gọi là ma tham. Bây giờ cho nên là trong lòng mình ma nó trực sẵn à. Nó trực sẵn mà hãy mình khởi gì á là sẽ có người ủng hộ mình cái đó liền. Ví dụ như bây giờ nói là tham danh, chứ hồi lúc chưa có gì chăng thì không có tham danh, mà tham danh nó chưa tới, nhưng mà mình bắt đầu mình lo, mình không có siêng tu, không có niệm Phật tụng kinh rồi nọ, thì cái lem nhất là trời mưa về cõi lòng trống vắng thấy cô đơn. Thí dụ đang ngồi tu trong rừng mà tự nhiên cảm thấy cô đơn, nói phải chi mà giờ mà mình ngồi ở ngoài chợ ngoài ý là sướng nhất. Mình mới khởi cái ý đó thôi nha, mới khởi cái ý đó thôi thì tự động cái con ma gọi là con ma danh nó xuất hiện liền. sẽ có người tới. Trong lúc đó, trời ơi, thầy tu ở trong này chi cho nó khổ vậy, thầy phải đi ra ngoài chợ, thầy làm lợi lạc cho nhiều người, thầy ở trong này thầy làm gì trong này, cho khỉ, cho chim, cho quả hay gì trong này, thì những người đó nói mình nghe nó mát cái lỗ tai không? Mát lỗ tai mà nó còn hứa nữa, thầy đi ra đi con mua liền một căn nhà cho thầy để lập chùa liền á. Thì mình bỏ cái đó mình chạy ra là cái đó gọi là bị ma, ma danh, ma tham nó quyến rũ. Chứ không phải không có ma, ma không đó. Thì mình tu là mình phải làm sao để mình chiến thắng đó. Thì trở lại, chính bản thân của Đức Phật khi Ngài bắt đầu Ngài thành Phật, khi bắt đầu Ngài chuẩn bị đi tu là đã bị ma chướng nó làm sao? Nó chặn đường rồi. Và trong suốt cái lộ trình mà cho đến 80 tuổi, đâu phải lúc nào Ngài cũng gặp thuận buồm xuôi gió đâu. Quý vị thấy không? Ở trong đạo, ở trong tăng đoàn thì ai là cái người phá Ngài? Ai nói được khen á? Ai nói khác hơn nữa không? Có thằng nào phá khác Đề Bà Đạt Đa không? Hả? Có không? Có nghe ai khác hơn không? Hả? Đề Bà Đạt Đa, quý vị nhớ là Đề Bà Đạt Đa là cái người muốn xoán ngôi Đức Phật, muốn thống lĩnh tăng đoàn, muốn làm đủ thứ hết. Và Ngài, khi cái tâm ma của Ngài khởi lên, Ngài mới kết cấu với những cái thế lực gọi là ai? Nói theo ngôn ngữ bây giờ là những cái thế lực chính phủ để mà hãm hại Ngài Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng cũng không hãm hại được Đức Phật. Nhưng mà có những cái chi tiết nữa. Ví dụ, cái đó là đệ tử ở trong nó phá. Rồi có nhiều đệ tử, thí dụ như có một cái bài kinh ở trong Trung Bộ á, lúc đó thì Ngài A Nan chưa có làm thị giả Đức Phật. Mà lúc đó thời kỳ đầu đó là Đức Phật, Ngài không có một cái người thị giả cố định, và Ngài cũng không có cần thị giả nữa. Vì sao? Đố quý vị biết. Cái thời gian đầu á là không có thị giả nha, chứ đừng có nghĩ là thành Phật rồi là có thị giả. Tự nhiên mà thành Phật, tu để cho thành Phật để kiếm thằng thị giả thì cái chuyện tu đó quá chừng thấp, đúng không? Cho nên quý vị đừng thấy mấy ông thấy thầy đi rồi cái có ông năm sau ông lái xe rồi có thị giả rồi nó trời ơi tu như thầy mới sướng, tu có thị giả, bỏ cha bỏ mẹ vô chùa tu cuối cùng để kiếm thị giả hả? Kiếm người hầu hả? Vậy thì quá phí. Đức Phật cũng vậy. Trong kinh điển nha, cho nên cái này hoặc tử lưu ý. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài không có thị giả. Đố quý vị biết là sao không có thị giả? Một là có sức khỏe, đúng đó. Bởi vì lúc đó Ngài còn trẻ, còn trẻ, còn khỏe. Cái thứ hai quan trọng hơn, cái đó nói theo đời, cái này mới quan trọng hơn nè. Đố ai biết? Người nào mà không cần đọc kinh nó suy nghĩ thôi. Không, sau khi thành Phật rồi. Câu nói cái đó là nói là lúc còn chưa thành Phật. Bây giờ sau khi thành Phật rồi, Ngài đâu có thị giả. Còn cái chuyện mà lúc mà Ngài tu khổ hạnh thì Ngài ở trong rừng mình rồi, thì không cần thị giả, không có thị giả rồi. Thì câu nói cái lúc đó là lúc mà Ngài chưa có đắc đạo. Bây giờ đã đắc đạo rồi nhưng mà vẫn không có thị giả. Thì có người nói là vì là còn trẻ còn khỏe cần gì thị giả. Tức là cô nói là tại vì nhìn không có ai mà ổng vừa ý, chứ nếu có ai vừa ý ổng lụm rồi, phải không? À. À. Dạ có ai nói khác hơn không mấy ông đàn ông? Rồi một ý là một ông đàn ông nói Phật là ở cái thế giới khác à, cõi trên à, chứ không phải cõi người. cho nên là không có cần cõi người giúp đỡ. Đó cũng thuộc dạy dạng là thông minh phải không? Đâu có cần coi kinh đâu mà nói cũng nói nghe cũng sao? Cũng có lý á. Những điều rất là có lý nhưng mà nó chưa đúng. chưa đúng hoàn toàn. Rồi. À, cái cô Tú mà sao nói đi. Mà bây giờ nếu mà nói đã phá chế độ giai cấp thì đã phá luôn tới chết chứ làm gì mà sau đó lại là nhận thị giả. Rồi ngài A Nan là thị giả của ngài. À, còn trẻ thì đã phá, còn là còn già rồi phá hết nổi hả? Rồi cũng được, cũng có suy nghĩ. Vậy là cái cô này hồi nãy giờ cô nói một ý mà cái ý này nha, bây giờ là cô phải bỏ, đừng có nói theo cái ý đó nữa. Và mọi người không phải mình cổ đâu, cũng nhiều người giống vậy đó. Nên nhớ là Đức Phật trong lịch sử, Đức Phật không có chọn thị giả cho ngài. Nên nhớ điều đó nghe, còn nãy giờ cô nói vậy giống cũng như là ngài chọn vậy đó. Ngài chọn theo ý ngài, chưa được thì ngài chưa chịu. Phải tìm cái người được theo ý mình mới được. Nhưng mà hoàn toàn là cái chuyện mà thị giả của Đức Phật, Đức Phật không có quyết định. Đức Phật không có chọn. Đức Phật không có chọn. Mà lúc đó do tăng đoàn chọn chứ Đức Phật không có chọn. Tăng đoàn đưa lên Đức Phật chấp nhận. Hiểu không? Nó khác. Còn mình đi chọn nó khác, ví dụ như là thầy chọn thì giả. Thì giờ thầy tìm, thầy đi, thầy tìm đứa nào mặt mày sáng sủa rồi nọ mà coi lại lịch sử coi có nhà có cửa rồi nọ không. Có tiền, có xe hơi không nữa. Thầy mới chọn, thì cái đó gọi là thầy chọn cho thầy. Còn bây giờ quý vị ngồi quý vị nói bây giờ không vậy không được. Thì bây giờ quý vị chọn hết trong cái đám này, trong cái chùa này được một người. Một cái người đó đưa ra là thí dụ như chọn và đưa ra cuối cùng là cái bà Diệu Quế bà được đắc cử và làm thị giả thầy đi. Thầy cũng phải sao? Phải ngậm bờ hòn mà chấp nhận á. Rồi thầy sẽ nói làm sao? Tụi Phật tử ơi, tụi Phật tử chọn thị giả cho thầy, cuối cùng là thầy là thị giả bả đó. Bởi vì sao thị giả thì phải tìm người sao chứ cuối cùng rồi cái này nói cái đó nói là vừa nói chơi nha để cho vui chút thôi nhưng chứ không phải thầy chê à nha. Cũng còn ngon cơm ngọt canh lắm à. Rồi cho nên là trả lại là Phật không có chọn cho Phật, còn nếu chọn là tăng đoàn họp lại chọn và khi đưa lên là ngài chấp nhận. Giống như nãy giờ thầy thí dụ vậy đó. Thầy không có chọn, nếu mà thầy chọn thì phải chọn vậy đó. Còn cuối cùng là Phật tử chọn cuối cùng là đưa lên cái bà Diệu Quế thì thầy phải chịu thôi à. Phải không? Hay đó. Thì trả lại giống cũng như Phật vậy đó. Thì ở trong cái thời gian đầu tiên Phật không có nhận thị giả vì một lý do, mà lý do này quý vị nên biết cái ý của Đức Phật. Thứ nhất là Đức Phật lúc nào cũng thích độc cư. Độc cư là gì? Là sống một mình, ở một mình. Độc cư nó khác là hơn độc hả? Độc ác là mệt, còn này là độc cư. Độc cư là sống một mình, cho nên có nhiều cái quyển kinh Đức Phật nói cái hạnh gọi là người sống một mình, hoặc là những cái hạnh độc cư mà người tu phải có. Giải thoát hay không giải thoát tôi chưa thấy, nhưng mà thấy là tôi ngồi một mình là tôi đã giải thoát rồi. Giải thoát hay không giải thoát tôi chưa thấy, nhưng mà là tôi không có ở nhà cao cửa rộng là tôi giải thoát. Hình về mặt bên ngoài là tôi thấy rõ điều đó. Cho nên Đức Phật Ngài không có muốn ràng buộc nhiều, cho nên Ngài mới đi tu. Và Ngài mới nói một trong năm cái hạnh của Bậc Sa Môn là phải độc cư. Độc cư là sống một mình, ngồi một mình, nói gọi như là thở một mình. Và ngồi một mình nói như vậy thì để chi vậy? Để biết được cái tâm của mình. Chứ còn ví dụ như ngồi mà ba bốn bà mà ngồi lại thì có biết được tâm ai không? Biết, nhưng mà biết cái chuyện của người ta chứ không phải biết chuyện của mình. Cho nên là Đức Phật trong giai đoạn đó Đức Phật thích độc cư. Điều thứ hai nữa, Đức Phật trong cái thời gian đầu Đức Phật đi đây đi đó, Đức Phật đi một mình vậy để dễ quá độ, hiểu không? Chứ còn nếu mà Đức Phật đi mà đem theo ông năm sau đi lại cái nhà đó, Phật có duyên với cái nhà đó, nhưng mà hàng đệ tử thì giả nó cản lại, nói Phật ơi đừng đi, đi lại đó không có ăn đâu. Rồi thì giả mà nó cứ cản hoài mà không nghe lời thì giả đó, thì giả nó giận, phải không? Nó bỏ đói hay là nó đủ thứ hết, rồi nó ra nó bôi bát đồ đủ thứ hết. Thành ra là tốt hơn là không có thì giả đi mình. Cái điều quan trọng hơn nữa là Đức Phật lúc đó Đức Phật sử dụng thần thông nhiều. Mà Đức Phật sử dụng thần thông muốn không có muốn cho ai biết nhiều thì Đức Phật phải đi một mình. Chứ còn đi hai mình làm sao sử dụng thần thông được. Có đúng không? Cho nên đó là những cái lý do mà trong thời gian đầu Đức Phật không có thị giả. Đến cái thời gian kế tiếp là Đức Phật mới bắt đầu có thị giả, thì lúc đó chưa có ngài A Nan. Chưa chọn ngài A Nan thì có một cái ông thị giả, ông này trẻ, thì mới cái mùa hạ đó mới dẫn Đức Phật mới dẫn ông đó đi vô trong cái chỗ yên tịnh để an cư ba tháng, mà chỉ có hai thầy trò thôi. Nhưng mà cái ông thị giả này mới bắt đầu ông theo Phật. Ông theo Phật xong rồi một ngày nọ ông mới đi qua một cái làng khác đi khất thực. Phật thì lúc nào cũng khi mà vô tịnh tu ở trong rừng là ngài ít có đi ra ngoài để khất thực, cho nên cái ông thị giả đó ông đi khất thực, ông tên là Udu. Ông đi khất thực thì ông mới mang cơm về để ông lo ông dâng Đức Phật. Thì một ngày nọ đó ông mới đi lạc qua một cái khu làng khác, gặp một người đại gia. Người đại gia đó có nguyên một cái vườn mát mẻ, có suối, có nước, có hồ, rất là đẹp. Thì cái ông thị giả này ông mới khởi lên một ý niệm, ông nói phải chi á mà mình được cái chỗ này là mình tu chắc mau đắc đạo lắm á. Thì khi ông khởi lên một cái ý niệm như vậy thì cái ông gia chủ á, ông gia chủ ổng cũng biết, ổng cũng khởi lên một cái ý niệm đó, ổng mới lên tiếng trước, ổng mời ngài ở bên kia làm chi, cực khổ mà ngài đi khất thực chi cực khổ, thôi thỉnh ngài về đây ngài tu mát mẻ, tu dễ thành. À, thì ông này ổng mới chấp nhận ổng mới về, ổng thưa với Đức Phật, ổng nói bữa nay con đi qua bên cái làng đó vậy đó, giờ có người cúng dường cho con chỗ để con tu, bây giờ con muốn qua đó con tu à, tu là mau đắc đạo lắm, chứ còn con đi theo thầy sao con không có đắc đạo. Thì ổng lên thương lần đó, một lần thì Đức Phật nói không, ông đừng có nên đi, ông ở với tôi đi. Thì ông mới nghe ông thình, ông mới đi ra ngoài. Ông đi ra ngoài rồi một cái bữa sau ổng cũng vô ông dâng cơm cho Đức Phật, rồi ổng cũng nói ông xin đi qua đó. Thì Đức Phật mới nói ông đừng có đi, ông đi qua đó không chừng là không có tốt. Mà quý vị để ý cái sự cái mà gọi là trả lời của một cái bậc giác ngộ nó khác. Có nhiều lúc ngài không có nói thẳng, ngài nói vậy đó. Là lần thứ hai thì ông này ông cũng không vui. Rồi qua cái ngày thứ ba, ông lên, ông cũng dâng cơm rồi, ông nói bây giờ thầy không cho con đi, con cũng quyết định đi à. Con không ở với thầy nữa, thầy ở mình đi, chết cha thầy kệ thầy. Ha, thầy ở cho chó cắn mèo quào cho ở trong rừng đó, thầy làm gì thầy làm. Thì ông quyết định ông đi, thì Đức Phật nói ông đi thì cái đó là cái quyền quyết định của ông chứ ta không có bắt buộc. Tức là Đức Phật cũng khuyên ba lần. Thì qua cái này, ông này cũng qua bển ông tu. Thì hai ba ngày đầu thì ông thấy đã lắm, mát mẻ lắm. Nhưng mà qua tới tuần lễ thứ hết cái ngày thứ bảy tới ngày thứ tám đó, là ông ngồi ông tu mà ông ngồi thiền không được, mà ông tụng kinh cũng không được nữa, mà ông vọng tưởng không. Gặp cái chuyện tầm bảy tầm bạ cái gì đâu không à. Nhắm mắt lại là thấy toàn là tiên nữ không à. Thì cuối cùng rồi ổng muốn khùng luôn, rồi mở mắt ra thì thấy quỷ rồi không à. À thì lúc đó ổng sợ quá sợ, ổng ráng thêm ở được 10 ngày, cuối cùng ổng phải bỏ chỗ đó, ổng trở về với Đức Phật. Và Đức Phật cũng chả nói gì vậy. À, ổng trở về thì ổng tiếp tục làm công việc của ổng. Đại khái kể một cái câu chuyện này ra để nói với quý vị là bản thân của Đức Phật. Hồi nãy giờ mình muốn nói là bản thân của Đức Phật là ý là có thằng đệ tử mà là thị giả đó, mà nó cũng sao, nó cũng đâu nghe lời, nó cũng cãi, nó cũng khởi lên cái tâm niệm gọi là gì, danh lợi và tham lam. Chứ đừng nói là phải chi Đức Phật còn sống, Đức Phật cản mình. Nói thiệt á, nếu không có cái duyên, dầu cho ở sát bên Đức Phật, hồi nãy giờ mình muốn nói là nếu không có phước báo nhân duyên, dầu cho ở sát bên Đức Phật cũng không có học được gì của Đức Phật. Còn mình có phước nè, rõ ràng mình có phước nè, thì mình mặc dầu không gặp Đức Phật nhưng mà gặp qua chánh pháp. Mà Đức Phật nói là dầu cho ta không còn hiện hữu trên trần gian này, nhưng mà nếu mà người nào tin tam bảo, tin chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, nghĩa là người đó thấy ta, tin ta mà không hiểu ta là người phỉ báng ta, còn tin ta mà hiểu ta mới là người cung kính và là đệ tử của ta. Vậy thì mỗi người tự phải suy nghiệm coi mình có hiểu Phật chưa, mà mình hiểu cái kiểu gì ha, chứ không phải đơn giản nha. Đó là một chuyện mà ngay cả đệ tử của Đức Phật cũng phản Đức Phật, đó là ông thị giả đó. Bây giờ thêm một cái chuyện nữa nè, mà là làm cản trở Đức Phật. Không phải chỉ có ngày gì đó Đề Bà Đạt Đa phá thôi, mà chút người ta cũng phá Đức Phật. Quý vị còn nào còn nhớ một cái chuyện này? Chuyện này cũng là chuyện có thật. Khi Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đúng không? Cho nên Ngài rất là hào quang, và cái sắc mặt của Ngài mặc dầu ăn chỉ có một ngày, một bữa mà sao không đẹp dữ vậy ta. Cho nên sau này đó, rồi mấy vị tỳ kheo mà đệ tử của Phật cũng vậy, thầy nào thầy nấy rất là phương phi đẹp. Cái này là cái chuyện có thật luôn nè. Chính vua gì biết không? Bimbisara, tức là Bình Sa Vương á. Ngài nghi ngờ Đức Phật và các vị đệ tử của Đức Phật. Ngài vô ngài nói sao biết không? Giờ con nó hỏi thiệt nha, nhưng mà không phải con nghi không, mà nhiều người nghi lắm. Hỏi nghi gì? Nói sao Phật với các đệ tử của Phật ăn ngày con bữa ăn ngày con bữa nghe nhớ nha. Mà cái này cũng nhiều người hỏi thầy lắm nè, ăn ngày con bữa mà sao người này người nào người nấy đẹp quá vậy? Đẹp á, tức là phương phi, mập mạp, hồng hào. Không biết ngoài cái bữa chính có ăn thêm cái gì nữa không. Hồi xưa đó mà cũng có người còn nghi ngờ Đức Phật, mà ông là Bimbisara, tức là Bình Sa Vương đó, còn nghi ngờ. Phật nói không, ăn bao nhiêu đó, ta hủ cho ăn bao nhiêu đó, cho nhiêu ăn nhiêu, chứ không có nấu thêm. Tại vì chưa có cái lực gọi là nấu ở trong chùa, chưa có cái lực gọi là được cất giữ đồ ăn, cho nên là có nhiều tín thí đàn na cho nhiêu là ăn bao nhiêu thôi. Nhưng mà mấy ông này dùng cái tâm gì? Cái tâm phàm phu tục tử, cho nên mới nghi ngờ là mấy cái người ăn chay này. Bây giờ nói thôi, nói Đức Phật xa quá, bây giờ mấy người ông ăn chay này, người ta đồn là ăn chay là sanh sao mắc máu, phải không? Đúng không? Không phải đồn, mà nhiều Phật tử ở đây cũng ăn chay rồi cũng sanh sao mắc máu và ăn mặn hết à. Không có đồn gì chăng á, cái đó là thật luôn á. Thật luôn đó, nó ăn chay thời gian nó té lên, nó quậy hồ không nổi. Rồi nó đẩy nước, nó đẩy nước không nổi. Thấy không? Kêu nó làm gì, nó nói sao con mệt quá. Hồi xưa con chưa ăn chay á, con khỏe lắm. Giờ có ăn chay con mệt lắm thì biết là lúc đó là quỷ nó nhập vô cái xác đó, cái người đó rồi. Cho nên cuối cùng là bỏ ăn chay. Thì người ta vẫn nghi ngờ là mấy cái người mà ăn chay, nói ăn chay nhưng mà không có bệnh hoạn ha, không có bị mất máu, không hồng hào, thì người ta vẫn được quyền nghi ngờ là sao? Có ăn, ăn độn. Ăn độn chút chút à nha. À, ăn độn gì ta? Cái gì mà cho nó, cái gì? Ờ, à, ăn bộn thịt bò hả? Ờ, à, thịt bò màu có máu không? Đó, chắc cũng có ăn chút chút đó. Cho nên là ông vua Bimbisara ông nói bộ mấy thầy chắc cũng có ăn chút chút, mà bò bên Ấn Độ rẻ lắm. Thành ra là có ăn, nhưng mà cuối cùng là Đức Phật nói là do cái nội lực tu hành của người ta. Cái thân tướng gì không lo lắng, tự động thân tướng nó đẹp thôi. Chứ không phải là ăn đồ ngon, đồ này nọ mà nó đẹp, không phải vậy. Thì trở lại, ông vua Bimbisara mà ổng còn nghi ngờ đó, thấy không? Cũng còn không tin Phật đó. Huống chi là người khác. Rồi còn thêm một cái chuyện là nãy đang nói đó, là khi mà Đức Phật đi một mình, thì một ngày nọ đang đi như vậy thì có một cái ông già. Ông này là thầy bói coi tướng. Ông già này, ổng bây giờ cái xứ đó còn, nó gọi là một cái xứ Udu. Nó cách thủ đô Đề Ly và nó cách Bồ Đề Đậu Tràng đó, chính giữa rồi đó. Thì và nó là một cái dân tộc, không phải là một dân tộc mà là một gì, một bộ tộc, và nó có chữ viết luôn, có ngôn ngữ luôn. Trong mấy trăm ngôn ngữ ở Ấn Độ thì nó có cái loại ngôn ngữ Udu viết bằng ngoèo á, thì người ta mới nghiên cứu, người ta nói là cái chữ mà ở bên vùng Trung Đông á và cái chữ Udu á nó có những cái nét giống, chưa biết ai có trước, ai ăn cắp của ai, nhưng mà đại khái nó có những cái giống vậy. Thì cái ông này nè, ổng là thầy bói giỏi lắm, ổng có đứa con gái, ổng vợ ổng cũng là thầy, bà thầy bói luôn, hai ông bà là bói mà bói thượng thẳng á, bói đến nỗi mà không có cơm ăn á. Thầy bói thường thường không có cơm ăn, nghèo lắm, bói cho người ta được nhưng mà bói cho mình không được. Nhưng mà chọn hai ông bà mới coi như là luyện khí âm dương rồi nọ, là hít đất trời đất rồi nọ mới sanh ra một đứa con gái. Mà muốn cho đứa con gái này cái tướng mà mệnh phụ phu nhân đẹp lắm, ở đây chưa có ai đẹp bằng nhỏ đó đâu. Đó hả, thì ông bà này là muốn cái người con gái của mình sẽ tương lai là thành một cái người coi như là cũng có được một cái tấm chồng đẹp đẽ ngon lành, chứ không phải mà cụ bơ cụ bất mà đi làm farm. Mấy làm farm là vô là nó đá ra, nó không chịu đâu, chê. Mấy mà đi chùa rồi nó cũng không chịu nữa, nó đâu tu hành gì đâu. Thì hai ông bà này mới tìm chờ, chờ là sẽ thế nào cũng có, bấm độn âm dương rồi sẽ có. Thì quả thật ngày nọ Đức Phật đi khất thực một mình, thì cái ông già này ông nhìn thấy một cái dáng người đi chậm 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 nha, chứ không phải đi mà là cái đầu chú nhủi trước nha, chậm 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 chậm. Thì ông thấy được cái dáng đó là ông biết rồi, đúng là cái người này là cái người mà ông muốn tìm, ông muốn tìm cho con ông. Thì ông mới lần mò theo xa xa rồi gần gần, rồi ông mới đi lại. Cuối cùng Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây ăn cơm trưa, thì Đức ông mới lại mới ông đâu có biết ông này là ông Phật. Ông mới nói ông đạo kêu bằng chú gì cũng được, đại khái chú con nhà ở đâu ạ? Nói không có nhà cửa hết trơn. Thì Đức Phật trả lời là cũng không có nhà cửa hết trơn á, tôi không có nhà cửa gì hết. Nói trời, nghèo dữ vậy, nghèo mà không có nhà cửa vậy hả? Nói rồi sao có nghề ngỗng gì không? Nó cũng không nghề ngỗng gì hết trơn á. Nói hàng chi tôi thấy từ sáng giờ ông đi xin ăn, tại vì rõ ràng là thấy Đức Phật đi khất thực. Thì mới nói là Đức Phật đi xin ăn, nói là không có nhà, không cửa mà đi xin ăn nữa là thuộc về cái dạng gọi là cái gì? Bần cùng rồi. Nhưng mà sao ông này nó có cái tướng giàu sang phú quý mà không có ai có được hết. Mặc dầu hiện giờ nó bần cùng nhưng mà tương lai nó sẽ là vua. Nhìn cái tướng á, mặc dầu là Đức Phật không còn cái tướng của vua nữa mà cái tướng Phật nó còn hơn là tướng vua nữa, còn hơn là tướng Chuyển Lưng Thánh Vương. Cho nên ông già này ông quyết định là ông nói là ông này là cái người mà tương lai sẽ rạng rỡ. Cho nên ông mới nói bây giờ ông ngồi đây nha, tôi về tôi mới dẫn vợ tôi tới, tôi dẫn con tôi lại, con tôi cũng đẹp sắc nước hương trời lắm á, mà là trong cái xóm mà tôi ở là nhiều người công tử, nhiều người giàu sang phú quý lắm mà cầu hôn đó mà tôi không có chịu, mà bây giờ tôi chấm ông á, chấm ông. Thì bả về bả nói, ổng về ổng mới nói, giờ ổng nói giờ có rồi có một người mà nào giờ mình tìm rồi đó, để mà cưới cho con mình. Thì mới dẫn bả với đứa gái tới. Thì bả tới thì bả nhìn cái tướng là bả thấy, rồi bả nhìn cái dấu của cái bàn chân của Đức Phật đó, nó thể hiện ra. Bà này bả biết coi chỉ chân luôn chứ không phải chỉ tay. Bả nhìn bả thấy ha. Thành ra là trưa nay sau khi tụng kinh xong rồi đó, ai muốn coi cái chỉ chân của thầy đó thì cũng để ý thầy đi là tìm cái dấu chân coi là thuộc về cái dạng gọi là chắc cũng là chủ, mà chủ gì phải không, chủ ngục á, tướng chủ ngục hay là tướng gì đó. Còn Đức Phật là cái bàn chân của Đức Phật thôi, nó lộ ra là cái bàn chân sấy xé ốc. Và cái bàn chân của ngài nó bằng tháng vậy nè, không có cái lỗ hủng, không có cái hủng. Giờ mọi người tự rờ bằng chân của mình coi, hãy mà rờ mà thấy nó hủng là biết mình không phải là Phật. Còn rờ mà bây giờ rờ vô mà thấy nó bằng tháng đó là mời lên đây nha, mời lên đây là biết là Phật rồi đó. Bằng chân của Phật là bằng tháng luôn, không có một cái lỗ hủng. Và nó có sấy ốc, chín cái sấy ốc, tướng đàng hoàng à, giống cũng như mà Lưu Bang mà có 72 nút ruồi vậy đó, ở dưới bắp dế 72 nút ruồi, mà là mới lên làm vua sau này vậy đó. Thì Đức Phật cũng vậy. Thì khi mà bà này bà lại bà nhìn thấy cái bằng chân, cái dấu bằng chân là bà nói đúng rồi, là thằng rể tương lai của mình nè ông ơi. Bắt đầu hai ông bà mới lại, thì cái cô con gái thì sao, đứng xa xa rụt rè chứ cũng phải làm cho có giá chứ bộ. Cũng phải làm cho có giá chứ không lẽ sáp lợi cho nó kỳ phải không? À, cũng làm cho có giá, tưởng đó, để cho làm chi? Để cho cái ông này ổng lên tiếng trước, ổng khen, tại vì cũng đẹp lắm. Chứ xa xa đâu ở khúc ngoài đó đó. Không dám vô, cũng dòm dòm, nhóng nhóng vậy nè. Thì Đức Phật ăn cơm xong rồi, Đức Phật mới bấm tay nói giờ đúng mà, đúng giờ là độ hai ông bà này nè. Thì Đức Phật mới nói hai ông bà ngồi ở đây đi, chuyện gì đó từ từ nói. Thì nói không, bây giờ là gia đình tôi muốn ông làm rể của gia đình tôi, mặc dù ông không có tài sản, ông không có gì kể, nhưng mà chắc chắn ông sẽ là một cái người tương lai sẽ dữ dằn lắm. Thì Đức Phật mới, ông mới hỏi vậy chứ ông ở đâu? Thì nãy giờ nói rồi đó. Rồi Đức Phật mới nói ông có biết ta là ai không, tôi là ai không? Nói không. Nói Đức Phật mới nói ta là Sĩ Đạt Ta, dòng dõi Sakya Thích Ca, mà là ở một cái tiểu vương quốc gì? Katilabathu là gì? Katilavệ. Sao quên hết rồi. Đó, gốc gác của ta là như vậy á. Ta có một người vợ là Yajudala, cũng đẹp lắm. Và trong cái thời gian mà ta tu hành, ta đắc đạo rồi đó, Mai Vương đó, con gái mà của Mai Vương đó, đẹp. Đẹp mà là Yajudala cũng không bằng nữa. Mà Đức Phật diễn tả ở trong kinh á, Ma Vương, bởi vậy ma, người nào mà đẹp ra là gốc là từ ma đó. Đức Phật nói mà Ma Vương, những người con gái con của ma đó đẹp mà không có thể nào ta diễn tả được. Ta chỉ sử dụng một cái hình ảnh là giống cũng như là một cái khối vàng còn nguyên nguyên chất chưa khui. Còn con của ông, nãy giờ ta cũng liếc qua bên đó ta thấy rồi, con ông giàu cho đẹp đi nữa cũng sao, cũng thua mấy cái đứa con của ma. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, với một người đã đắc đạo giác ngộ rồi, nhìn thấy người phụ nữ đẹp, nhưng mà trong cái đẹp đó thì như thế nào? Đẹp không? Không, nhìn thấy mà muốn ói. Vì sao? Đó là một cái gọi là một cái đại gia, giống cho này trong kinh nói đó là cái đại gia hôi thối. Bao nhiêu cái mà coi như là tanh hôi gì gì nó bắt đầu, Đức Phật mới diễn tả nó chảy ra. Thì cái bà, cái nhỏ đó nó ngồi nó nghe lẩm bẩm. Nó nghe làm sao không biết, mà nó nghe đến cái câu mà Đức Phật nói là đại gia hôi thối, tanh hôi đồ này nọ rồi. Nó nghe làm sao nó tưởng tượng, nó nói Đức Phật chê nó là ở giờ. Này không, mấy người kia nó cầu hôn đủ thứ chân mà nó không chê. Nó còn đem vàng dòng tới nữa, mà ông này nó dòng cái thứ xà bát mà bày đặt chê mình là hôi thối rồi, ở giờ rồi nữa. Nó giận quá giận à. Bắt đầu nó bỏ nó chạy về nhà. Chỉ còn hai ông bà ở lại nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật nói. Sau đó hai ông bà giác ngộ chứng quả tu đàng hoàng liền. Như vậy thì á, Đức Phật thuyết pháp cho hai người này chứng quả, mà cái con nhỏ kia nó có chứng gì không? Nó chứng gì vậy? Nó thuộc về chứng gì? Chứng gì? Chứng gì mà con gái cũng hay có nhiều á. Con nhỏ đó mà nó làm này nọ mà thấy không bình thường thì nói là con nhỏ đó gì? Nó chứng rồi đó. Cái đó là ông bà nói à. Thì cái cô đó còn không có chứng, còn không có chứng quả, nhưng mà còn chứng cái khác. Và sau này thực sự thì khi cổ lớn lên, vì cái sắc nước, cái sắc đẹp của cổ nó đẹp quá, cho nên cuối cùng trở thành một hoàng hậu, đúng, một ông vua, một tiểu vương quốc cưới. Thì cái xứ đó gọi là xứ Udu á. Thì cái ông vua Udu ông cưới bà này trở thành hoàng hậu. Thì trời Bắc Trung Đảng, sau này mấy chục năm sau bà này bà lên làm hoàng hậu rồi, thì có một ngày Đức Phật mới cùng tăng đoàn mới đi lại cái xứ U Đu khất thực hoằng pháp, thì bà này bà tổ chức toàn bộ dân chúng ở trong cả nước U Đu ra. Thứ nhất là không được cúng dường cho mấy ông thầy chùa này, cho ông chết đói. Thù mà đàn bà mà nó thù rồi là ghê lắm ạ. Nghe rồi là bắt đầu, cho nên mấy ông cũng phải cẩn thận nha. Bây giờ là phương pháp mới, không có cho đói, không có bỏ đói, mà cho uống acid đó, hoặc cho uống thuốc độc chết thôi đó. Còn này là cho bỏ đói, không có cúng dường. Thứ nhất. Thứ hai nữa là bà người nào mà đi ra ngoài đường mà gặp ông thầy chùa nào cứ chửi. Người nào chửi nhiều thì cho tiền nhiều, cho nên rất là nhiều người chửi Phật. 3 ngày 3 đêm ở cái xứ đó mà đói không có cơm ăn, Phật cứ hãy mà bị người ta chửi thì Phật kêu đệ tử sao? Chửi lại không? Phật kêu sao? Tu đi con ơi. Ngồi thiền đi con ơi. Kệ nó chửi gì nó chửi, ngồi thiền đi. Nó trời ơi đói quá rồi sao? Đói thì Phật cũng kêu ngồi thiền đi con ơi. Cuối cùng từng một tuần lễ, ngài A Nan chịu không nói, ngài A Nan nói bây giờ bạch Đức Thế Tôn bây giờ mình muốn xỉu hết rồi. Thiền hết nổi rồi, thiền thì phải có dầu có xăng chứ, thiền mà không dầu không xăng mà hết dầu rồi thì thiền làm sao mà chạy nổi. Cho nên chắc chết quá thôi đi qua xứ khác. Đức Phật nói không đi. Vì ta có cái chuyện vậy đó mà phải giải quyết chứ không thôi. Bây giờ bỏ đi nó cũng kiếm chuyện nữa hà. Cho nên cuối cùng phải ở đó qua tới ngày thứ 8 là từ từ nó chửi quá rồi. Mà 7 ngày 7 đêm mà nó chửi thì sao? Mỏi miệng thì từ từ nó sẽ bớt chửi. Đó là một. Chuyện thứ hai nữa là mà chửi mà mới đầu mấy bà già chửi nhiều chứ, còn mấy bà già là cái người gọi là mệt trước. Cho nên là cũng từ từ thành phần đó ít là tới ngày thứ 10 không còn ai chửi. Phật lúc đó Phật mới thuyết pháp cho người ta nghe và nói lý do tại sao mà như vậy. Cuối cùng hóa giải được. Nói cái điều đó để nói là không phải chỉ có Đề Bà Đạt Đa phá Đức Phật, mà có rất là nhiều người phá. Không phải chỉ có một cái bà mà ở trong kinh kể là làm bộ bụng mang dạ chữa vô lấy, hình như bà lấy đâu 1 triệu cây vàng á. Bà La Môn á, nó mướn cái bà này vô cũng là đẹp lắm, vô trà trộn vô chùa Phật Đà để làm công quả, làm thời gian sao bụng bà bự. Thầy cuối cùng rồi nói ai? Thầy với ai? Cuối cùng mới nói Đức Phật. Rồi xong rồi, cái này tàn ác dữ nữa nè. Khi mà cái thông báo đó, cái thông tin nó đưa ra rồi là bắt đầu nó mới giết cái bà này. Nó giết nó chặt 3 khúc. Nó bỏ trên chính điện khúc, dưới hội trường Thanh Lương khúc, dưới đâu khúc nữa? Cái mồ bà. Trời ơi. Trời ơi. Quý vị để ý nha. Để ý coi chừng là coi như là đầu mối là cái chỗ này đó. Trời ơi sao mà ghê vậy? Tính toán hết trơn rồi hả? Thì ở trong cái tỉnh xá Kỳ Viên cũng vậy. Bỏ chỗ này chỗ nọ bắt đầu tung hô lên kêu cảnh sát vô bắt. Rõ ràng là nó chết ở trong chùa. Và cái người này đã làm công quả trong chùa, nấu nướng hổm rài nè, ai cũng biết hết. Thì tá quả lên thì sao? Người ta nói rõ ràng là Đức Phật chứ ai. Quý vị có nghe chuyện đó chưa? Đó. Đâu phải chỉ có những cái chuyện đó không, mà ngay cả những cái chuyện mà cái người mà là thù Đức Phật, chỉ Đức Phật giải thích nói rõ sự thật là cái thân này là cái thân giả tạm, cái thân này là cái thân gọi là gì? Vô thường. Mà nói thẳng ra cái thân này là hôi thối, một ngày mà không tắm thì coi hôi không, đúng không? Nhưng mà khi nói thẳng nó không chịu, khi nói thẳng nó nghe nó tức, nó nói là chê nó ở dơ đầu này. thì nó trả thù đó. Chứ còn thật sự với cái con mắt của người đắc đạo rồi đó, thực sự là vậy. Mà bản thân của mình cũng thấy rõ ràng như vậy. Thì đã như vậy rồi thì cỡ mà một khối vàng rồng nó đẹp như là hàng Nga như vậy mà Đức Phật còn nhìn coi không ra gì, huống chi là con của ông, phải không? Như vậy nhưng mà sau này bị một cái hậu quả rất là dữ dằn. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà Đức Phật vẫn chấp nhận và hóa giải hết. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái tâm từ bi của Ngài. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới nói gọi là hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chỉ có cái sự từ bi thương mến thì, nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà không phải dễ đâu ạ. Không phải dễ. Mình phải dụng công từng chút từng chút từng chút. Thấy người ta thất bại mà trong lòng mình sung sướng là chết rồi. Niệm Phật dầu cho có gãy lưỡi đi nữa cũng không có, không thành Phật được. Thấy người ta đau khổ mà mình sao? Mình sung sướng, mình không có cái gì gọi là rung động ở trong trái tim của mình thì sao? Mình có thành nổi không? Cho nên á, từng rồi thầy đi xuống dưới Melbourne á, giảng có người hỏi: kính bạch thầy, tại sao con niệm Phật, con đi chùa, con tu hành quá mà bây giờ con chưa có thành Phật? Bây giờ thầy chỉ cho con tại sao như vậy và cách nào thành cho nó mau. Không phải, nếu mà thầy nghe được cái câu này trước là thầy trả lời luôn rồi. Thầy nói thứ nhất là quý vị niệm Phật, nhưng mà quý vị niệm bằng cái gì? Quý vị tu á, quý vị tụng kinh mà quý vị tu bằng cái gì? Niệm Phật mà không có ai á thì sao? Không niệm. Nhưng mà thấy có người đông rồi, có nó mồi cho Phật, nó mồi cho Phật, nó mồi cho Phật, nó mồi cho Phật, nó mồi rồi, sao giống cũng như là sắp thành Phật rồi. Mà niệm như vậy thì ta gọi là niệm gì? Niệm cầu danh. Làm sao mà giác ngộ được, làm sao mà thành Phật được? Rồi bây giờ thầy mới chỉ luôn cái cô đó, thầy nói bây giờ cô đi chùa đi với ai? Tại mình cũng phải cẩn thận chứ. Nói đi với chồng con. À vậy được, vậy thầy nói. Còn nếu mà đi với mình á, thầy không nói. Đi với chồng con. Nói cô cũng có nhà có cửa đàng hoàng phải không? Dạ có. Có con không? Hai đứa. Như vậy đó mà cô bây giờ cô đòi thành Phật là thành gì? Cô niệm Phật mà cô niệm Phật, cô có dứt bỏ được chồng con chưa? Hay là cô niệm Phật mà cô mới vô chùa mới từ sáng cho tới 12 giờ là bắt đầu tới cái thời khóa 2 giờ là cô ngồi cô niệm mà cô đang nghĩ coi là ông chồng cô đi đâu? Môi đồ Phật, nhưng mà chả đang đi đâu. Môi đồ Phật. Cái đó còn đỡ á. Còn nếu mà cô có dám chấp nhận, cô nói cô giải thoát, cô nói cô muốn giác ngộ, cô có dám cho ông chồng cô về Việt Nam không? À, cô ngồi cô niệm Phật, giả dụ ông về Việt Nam đi 3 tháng đi, hoặc là 2 tháng đi, cô dám cô ngồi đó, cô ngồi cô niệm Phật để mà cô thành Phật không? Đó là nói chuyện chồng con. Ha. Bây giờ nói chuyện mà tiền bạc, cô có trong ngân hàng bao nhiêu tiền? Ha. Rồi cô ăn tiền gì đó, 2 tuần lễ, cô dám cô để vậy luôn không? Hay là cô 2 tuần giàu bệnh, Diễm ơi chở má đi Diễm. Tới ngày tới giờ là má bệnh cho má cũng phải ráng má đi chứ. Thì làm sao mà Phật rước được. Cho nên niệm Phật như vậy thì có phước thôi. Có phước mà phước ít thôi. Phước là có thể đi máy bay mà không có bị rớt máy bay thôi. Chứ còn nói mà thành Phật làm sao mà thành được. Mà đòi niệm có chút chút mà tâm mình lúc nào cũng trần tục hết trơn mà đòi thành Phật. Tu chút mà đòi thành Phật. Tu là ráng tu, nhưng mà nếu mà cố gắng mà muốn thành là phải bỏ hết. Mình có bỏ được chưa? Mình bỏ được chưa? Danh mình có bỏ được chưa? Lợi mình có bỏ được chưa? ha, rồi những cái thứ khác mà nó còn mạnh hơn hai cái thứ đó nữa, không bỏ được. Nói vậy giống cũng như bên San Jose có cái bà đó 62 tuổi rồi, chuyện này có thật luôn, 62 tuổi rồi mà có con cái là dược sĩ, hai đứa dược sĩ đàng hoàng. Cho nên bây giờ bà chỉ có đi chùa thôi, bà đi chùa thôi. Và mỗi lần bà đi chùa mà bà gặp cái hình ảnh của quý thầy đó, bị cái nghiệp. Bà mà gặp hình ảnh của quý thầy rồi, bà quay qua bà chửi ông chồng bà. Bà nói ông chồng bà đó, bà nói ông này là cái ông là quỷ sứ. Chứ còn nếu con không gặp ổng thì giờ phút này con là con đi tu, con đắp y vàng giống như mấy ông thầy rồi, đẹp rồi, có nhiều người lễ lại rồi nọ. Vì ổng mà con, hồi đó con muốn đi tu lắm mà bây giờ là con gặp ổng rồi, con ổng rù quến rồi, ổng dụ dỗ con, cuối cùng con không có đi tu hả. Bà cứ nói như vậy hoài trước mặt mấy ông thầy, và bà nói tùm lum hết. Bà nói bây giờ đời bà không cần, không cần ổng nữa, ổng muốn làm gì ổng làm. Thì ông chồng đàn ông mà nó thiệt thà lắm, nói hoài mà nói thiệt. Mới đầu bà tưởng là ông nói chơi ai, và cuối cùng á là bà mới thấy, ổng mới thấy bà nói thiệt. Mỗi lần ổng đi về Việt Nam 2-3 tuần á thì bà dặn ổng thỉnh kinh đem qua cho ổng, đem qua cho bà, thì rõ ràng là bà ham tu rồi. Xong rồi cái bắt đầu ổng mới hỏi một lần nữa, thì bà nói ông làm gì ông làm, tu ông làm gì ông làm, con nào nó rước ông tôi còn mừng nữa. Tôi tu à, bây giờ tôi chỉ biết Phật và tôi niệm Phật để mà theo Phật A Di Đà. Ổng mới thật tình, ổng nói thôi vậy thì mình làm giấy, làm giấy để tôi về, tôi về Việt Nam tôi mới mà mời một vị Bồ Tát khác qua chứ. Thế tôi già rồi, thấy không? Chỉ mới như vậy thôi là bắt đầu hả, chuông mỏ bay dèo dèo. Bả không tụng kinh, không niệm Phật, không gì hết trơn. Bắt đầu bả qua, ổng quay qua, bả quay qua bả chửi ổng không à. Bả nói không, rõ ràng ông là đồ quỷ, tôi mới chỉ nói chơi thôi mà bây giờ ông làm thiệt hả? Đủ thứ hết trơn rồi, bây giờ bả không đi chùa nữa. Hòa thượng hỏi sao mà con giờ không đi chùa nữa, con phải ở nhà con giữ cái thằng quỷ này. Quỷ mà cũng được giữ. Cho nên nói niệm Phật tu thì vô thấy ham lắm, nhưng mà là bỏ chuyện này chuyện nọ mà như lúc 60 mấy tuổi đầu rồi, nhưng mà bỏ được không? Làm sao bỏ được? Cho nên mà thầy nghe nói ông đi tu đi, ông đi theo thầy đi. Có mấy bà ở chùa này nè, suối mấy ông chồng, kêu mấy ông chồng đi theo thầy đi ha, tu đi để cho tôi rảnh nợ. Nói thiệt cho mấy ông chồng mà tu một cái là mấy bà vô đốt chùa. Bây giờ gọi là trả, kêu ông thầy gọi là trả, trả trả chồng con, trả chồng con. Chứ không phải là chỉ có trả đầu con mà trả chồng con. Cho nên nói thì nói vậy để hiểu biết, nghe những cái chuyện đó cười, quý vị cười nha, nhưng mà không chừng mình cũng vậy á, chứ đó mà cười à, chứ không phải đơn giản đâu. Ngay cả luôn thầy, cho nên nói là cô này nói đúng, thầy cũng chưa thành Phật nữa. Hả? Thì làm sao, thầy cũng phải làm sao kiểm soát cái tư tưởng của mình, cái tâm của mình hàng chút hàng giờ. Có nhiều khi cái chuyện ăn thôi, người này cho ăn món này ngon quá, mà cái món đó mình thích thì mình thấy sao? Mình thấy ngon thì đúng rồi, chưa có bệnh, chưa có đớ lử mà đâu có. Thấy ngon nhưng mà lúc đó mình khỏi cái lòng tham ăn là mình. Phật tử thì nó không thấy, nó không biết, nhưng mà mình thấy mình xấu hổ không? Rồi, cái đó là cái món ăn thôi, mà nhiều khi ăn vì cái chuyện ăn uống thôi mà là nó không còn cái nghĩa, cái tình gì nữa trong đó. Nó thiệt, chỉ có ăn thôi. Mà thầy thấy rõ điều đó. Rồi bây giờ có bữa mà nó bưng vô mà nước tương với rau lan còn đỡ à. Nước tương với cơm nguội không à. À, lúc đó mình mà khởi một cái tâm gọi là sân hận lên thì sao? Mình vì cái con ma mà ăn, nó sai khiến. Còn nếu mà mình phải tập như thế nào, dầu cho mình phải nghĩ á, hồi xưa mình còn khổ hơn bây giờ nữa, mà tại sao mình chịu được, mình sống được và mình tu được. Còn bây giờ ở chùa Phật Đà sung sướng quá rồi nè, nó nói thầy nha, sung sướng quá rồi, được mọi người cung phụng ha ha, nó có cung phụng cũng có mà có cung tay cũng có nữa. Hai cái đó nó cùng một lượt. thì mình nghĩ như vậy thì mình phải tự biết chính mình, mà không có ai biết mình rõ hơn là mình biết mình. Tu là vậy đó, tu là kiểm soát từng chút cái tâm của mình, chứ không phải chỉ có ngồi lên đây mà tụng có lóc cốc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà không thấy đám ma thì cũng buồn. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Trời ơi, sao 3 tháng nay không có thấy đám ma thầy? Trời ơi, Phật ơi. Như vậy thì nó trù cho có đám ma, có người chết để làm cái gì? Để có người cúng dường vô chùa. Nhưng mà nói thiệt nha, bằng cái lương tâm mà nói, nghe nói tới đám ma là mình thấy mình buồn, chạnh lòng. Chạnh lòng là sao? Mất đi một người, giàu cho người đó quen hay là thù hay là bạn gì mình không biết, nhưng mà mất đi một người, một chúng sinh ở trên cõi đời này. Mà nếu mà cái người đó mà mình đã từng gặp rồi thì mình còn buồn nữa, đúng không? Chứ mất cái gì mà thầy chùa mà ham đi đám ma. Nó thiệt, mỗi lần đi, mỗi lần mà nghe đám ma ra một cái sự chết chóc là phải thấy trong lòng nó sao xuyến. Chứ không phải mà ham mà nghe người hỏi, nó hỏi trời ơi sao mà 2-3 tháng nay không thấy đi đám ma thầy, không lẽ hỏi muốn chết hả? Muốn chết hả? Chết luôn đi, tôi đi luôn. Thôi bây giờ thì trong cái tinh thần như vậy thì quý vị nhìn và quý vị thấy rõ, nhìn lại những cái điều mà Đức Phật, các vị tổ sư nghe sự viên tịch của một vị hòa thượng, mình chấn động ở trong lòng, thì mình thấy được có một sự giao cảm giữa mình và Ngài. Nghe một người nào, người Phật tử nào mà mất qua đời, mình thấy đau xót ở trong lòng. Cái đó không phải là người giàu, giả có bằng gì, người nặng về tình cảm, không phải. Nhưng mà cái người tu á, ít ra cũng phải giống như vậy. Nghe người ta chết là như vậy, nghe người ta có cái gì thất bại, chua cay hay cái gì, ít ra mình cũng phải có một cái sự chia sẻ. Dầu không phải chia sẻ bằng vật chất, mình cũng phải có sự chia sẻ bằng cả một cái tinh thần. Có thể mình không nói, nhưng mà mình đứng xa, giống cũng như ngày thứ sáu, thứ năm có một người quỳ ở trên chánh điện khóc. Đi lên nhìn thấy một người xả tóc dài, không phải xả tóc dài mà cái mái tóc dài, chứ quên, nó xả tóc dài tưởng đâu quỷ, xả tóc dài, à mái tóc dài tới đầu gối đó. Thì thầy đi tới chỗ đó khựng lại, không phải hết hồn. Là cái này nó làm cho mình cái này cũng quý vị phải suy nghĩ. Một cái ý niệm khởi lên, một người con gái khóc, không biết cái chuyện gì, nhưng mà nếu mà mình tiến tới một chút nữa thì nguy hiểm cho mình. Tự nhiên thầy khởi cái ý niệm đó nha, khởi cái ý niệm đó gì nguy hiểm cho mình, không biết là người này người nọ lại rồi thấy rồi nói ủa sao ông thầy hẹn họ gì đâu ở đây nữa. Cái này có rồi nha, chứ không phải giỡn đâu. Trong một cái tình cờ gì đó mà người ta dám nói thầy hẹn hò với phụ nữ, cho nên là tự nhiên lúc khựng lại sợ.
Rồi một cái tâm niệm nữa nó khởi lên, mất gì sợ, cũng bị rồi cũng đâu sao đâu, ha. Bây giờ nếu mà mình không tới thì mình không biết người ta làm sao, rồi đâu có biết được mình cứu được một người sao. Giờ nhiều khi chỉ lại đây là chỉ muốn chết rồi sao, mình lại có một cái lời khuyên chứ. Hai cái đó nó giằng co giữa cái gì, giữa cái danh. Cái danh là gì? Muốn chứng tỏ mình trong sạch, đúng không? Khừng khừng lại là muốn chứng tỏ mình trong sạch, cho nên không tới nữa, lui đi vô chùa, đi vô trong phòng, đóng cửa lại, ngủ hết chuyện, không có còn dính dáng, không có chuyện gì nó xảy ra. Còn nếu mà tới chưa biết cái chuyện gì nó xảy ra rồi, nhưng mà đời có cái gì gọi là trong sạch hoặc là có cái gì gọi là dơ bẩn? Cái dơ bẩn hay là cái trong sạch là cái gì mà con người ta chết vì cái đó? Tự nhiên có những cái suy nghĩ vậy, mạnh dạng thì cái đó gọi là Bồ Tát xuất hiện á, mạnh dạng tới. Thì khi đứng ngoài sau lưng cổ đang khóc lóc, khóc lóc, cổ quay lại một cái tự nhiên cái cổ tưởng đâu ma, hết khóc liền. Trời ơi, thầy đứng à, quay qua không biết cái cảm giác làm sao, cô quay qua cái cũng nín khóc liền. Cô nói nãy giờ thầy nghe à? Nó không có nghe hết, nghe có khúc à, khúc đầu không có nghe. Nói ủa sao chị vậy, nói trời con khổ quá thầy ơi, hỏi sao, nói giờ thằng chồng con tưởng gì cũng chồng con. Thằng chồng con bảo lãnh con qua đây. Thằng chồng con hỏi chồng con chị nhiêu tuổi, chị có nhiêu, chị có mấy đứa con? Con có hai đứa con, đứa trai đứa gái. Thằng chồng con bây giờ nó đi về Việt Nam rồi, nó bỏ con rồi. Hỏi thằng chồng chị bao nhiêu tuổi? Thằng chồng con 64 tuổi rồi. Chị bao nhiêu tuổi? Chị mới có 32 tuổi à. Thằng chồng con hồi đó nó qua bên Việt Nam, nó cưới con về qua đây nè, con vô quốc tịch rồi. Nó trời ơi, vậy khỏe thấy mồ rồi, vô quốc tịch rồi là xong rồi. Rồi thằng chồng chị sao mà chị khóc, nó về bệnh, nó cưới con nhỏ khác rồi, nó vậy khỏe nữa. Mắc cái gì mà khóc, thấy không? Mắc cái gì mà khóc? Tưởng đâu thằng chồng nào mà hai mấy tuổi thì nó 62 tuổi rồi còn cái gì mà thương tiếc nó nữa. Nó dưới Bến Tre đó. Thằng chồng con ở dưới Bến Tre. Giờ nó về Bến Tre. Cuối cùng mình nói mất cái gì mà chị khóc, giờ chị có hai đứa con, chị lo cho con chị ăn học nè. Bây giờ đời của chị khổ rồi, nó con bên đây con không có thân nhân gì tùm lum hết. Nó chị muốn có thân nhân hả? Có một thằng chồng thôi, có một thân nhân thôi mà nó đã làm khổ chị như vậy rồi, chị muốn có thân nhân phải không? Nó giờ muốn cho vui, nó vậy thì vô chùa Phật Đà ngày Chủ Nhật. Nhiều, không chừng nhìn bà con nữa. Nhiều lắm, nhưng mà sao nãy giờ nhìn xuống dưới không thấy chị. Không thấy cái chị đó. Quả thật là nói như vậy để nói là cuộc đời nếu mà có cái gì đó mà mình còn ngăn ngại sợ sệt cái gì đó thì quả thật mình cũng không có xứng đáng là thầy thiện hữu để cho quý vị ngồi ở đây quý vị nghe đâu. Cho nên những cái chuyện đó cũng phải, nhưng mà mình cũng phải sao? Cái đó là ý nói là mình hằng ngày hằng giờ từng phút mình phấn đấu với chính mình đó, chứ không phải nói tu mà cạo cái đầu về xong rồi mặc cái áo về xong là xong đâu. Không phải vậy đâu, mà càng thử thách chừng nào càng tốt chừng đấy thì mới được. Chứ không phải cô tu mà coi như là trời ơi 5 giờ rồi sư phụ ơi về, tưởng đâu về làm gì, tối nay về cạo đầu, con chưa cạo đầu. Ông cư sĩ mà ông mất gì ông cần cạo đầu? Không cạo không được, ngứa. Vậy là nó cũng có căn tu. Không phải nhìn sâu xa nó cũng có căn tu, mặc dầu nó ngứa cũng đỡ, tưởng đâu nó nói là cạo đầu để dễ cho con vợ con nó nắp thì coi như xong. Tu là vậy đó. Và trong cái trái tim tu của mỗi người Phật tử, mặc dầu quý vị là cư sĩ nhưng mà cũng phải tập. Ngày nào mà mình chai cứng không còn cái gì nữa thì dầu cho mình có phải là Phật tử hàng trăm năm, 50 năm, 30 năm gì đi nữa,
mình cũng không có xứng đáng là người đệ tử Phật. Còn quý vị chưa có phải là Phật tử, chưa quy y, chưa có pháp danh, nhưng mà cái trái tim, cái đời sống của quý vị giống cũng như đời sống của Đức Phật thì quý vị là cái gì? Là Phật tử đó. Là Phật tử đó, chứ không phải. Cho nên Đức Phật nói là gì? Tin ta mà hiểu ta mới là người, người đệ tử của ta. Còn tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, là vậy đó. Không hiểu làm tầm bậy tầm bạ, không là hỏi ai kêu nói thầy kêu. Hỏi làm gì bậy bạ, có gì có chuyện gì cái nói Phật kêu. Phật nào kêu kêu đi sát sanh, Phật nào kêu đi bắt nhái, Phật nào kêu đi đi lường gạt người này người kia. Phật đâu có kêu. Phật kêu làm cái gì? Tu đi. Nhưng mà mình không chịu tu cho nên mình mới khổ. Khổ hoài, chứ mình tu là mình không có khổ. Bây giờ chắp tay lại đây hồi hướng tụng kinh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị đứng dậy để thư giãn.